Các trái cây hư thối sẽ tự rụng, thậm chí rụng rất nhanh. Những kẻ xấu ác cũng như trái cây hư thối, do đó bạn đừng bận tâm trả thù họ làm gì. Luật pháp và luật nhân quả sẽ thay thế bạn trừng phạt họ. Thì đây là câu tư tưởng khi chúng ta về hành xử đối với những kẻ xấu, tức là có những hành động làm cho người khác bị khổ đau, và những kẻ ác có những hành động phạm pháp ngược đạo đức trái lương tâm, tấn công các bạn, thương tổn các bạn, xúc phạm các bạn với nhiều lý do khác nhau, trong đó đó phần lớn là lý do hận thù, lý do quan trái, lý do ganh tị, lý do chưa có thể tùy hỷ công đức với những thành công và hạnh phúc của các bạn. Thì thông thường khi chúng ta sống một đời sống đơn giản thì hầu như không ai dòm ngó đến mình. Nhưng khi mình có một cái vai trò xã hội, vị trí trong một đất nước, có tên tuổi trong cộng đồng, có những cái đóng góp nhất định, mang lại những giá trị an vui hạnh phúc cho tha nhân, thì đồng thời lúc đó các nghịch duyên cũng bắt đầu đeo bám và tấn công các bạn dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Nó cũng giống như cái hiện tượng hễ nhà cao thì gió thổi với tốc độ lớn. Khi mà thuyền đó đi ra sông to thì sóng nó nhiều, ra đến biển đó, thì sóng hơn nữa. Có những cái lúc biển động đó, sóng có thể lên tới 10 mét, 20 mét, chụp vô xuống. Mà nếu như cái thuyền nó nhỏ có thể bị nhấn chìm dưới biển khơi. Chúng ta hãy xem đó như là những quy luật bù trừ. Như vậy, quan sát hiện tượng các trái cây chín trên cành mà không có người hái, sau một thời gian, quá trình tự diễn biến ở trong tự thân của những trái cây chín này sẽ làm cho trái cây bị thối và trái cây đó sẽ bị rụng. Vấn đề là thời gian thôi. Thì tương tự chúng ta cũng hình dung lời phê bình, chỉ trích, tấn công, quậy phá, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm của những người khác, nhất là những người sống bằng nghề YouTuber, Facebooker, TikToker, dù họ là luật sư, dù họ là giáo sư, dù họ là thành phần có vị thế trong xã hội, bất luận họ là ai. Nhưng mà nếu họ sống bằng mấy cái nghề đó để kiếm tiền thì họ vẫn có thể bán đứng lương tâm, chà đạp nhân phẩm của chính họ. Họ tạo ra những scandal bằng cách là tấn công những người có uy tín, có số lượng fan hâm mộ. Để gì? Cái lượng view được gia tăng. Mà lượng view gia tăng thì đồng nghĩa là họ sẽ hưởng được cái khoản tiền nhất định từ quảng cáo của các mạng xã hội này. Việc nêu quyết tâm trả thù những người tiểu nhân đó làm cho chúng ta mất thời gian vô ích. Có những con người đó, họ đánh giá chính họ quá cao, rằng là tôi thông minh, tôi quá đỉnh, tôi là số một. Chứ họ, nhất là những người làm luật sư đó, mà luật sư thiếu lương tâm đó, thì họ sẽ lòn lách luật pháp, bất cứ luật pháp nước nào, trong đó có luật pháp Việt Nam và luật pháp của Hoa Kỳ, đều có những lỗ hổng, cho đó gọi là giới hạn của luật pháp. Thì những kẻ xấu đó, sống bằng cái nghề YouTube, Facebook, TikTok, sau họ sẽ khai thác vào để họ xúc phạm, tấn công, vu cáo, xuyên tạc người khác mà không bị luật pháp trừng phạt. Thì từ những cái lối sống như vậy đó, họ sẽ quen nhờn đi và dấn thân vào cái con đường miễn làm sao có tiền thôi, bắt chấp hết tất cả. Bây giờ mà các bạn mà giận dỗi họ, căm thù họ, trả đũa họ vô ích. Tại vì những kẻ đó họ lùn lách, ví dụ như luật pháp ta quy định khi mà xúc phạm một người nào đó phải có bằng chứng. Mà bằng chứng là gì? Phải nói đúng tên tuổi thật của người đó trong khai sinh, rồi có minh mảnh hình ảnh của người đó, rồi mình phải lưu lại cái video đó, đó là bằng chứng để tố giác tội phạm hay là thưa kiện hình sự hoặc là thưa kiện dân sự. Thì những kẻ mà luồn lách được luật pháp á, thì họ sẽ dùng cái ngôn ngữ ám chỉ. Ví dụ như các bạn tên là Nguyễn Thị A, thì họ sẽ nói là bà A, bỏ chữ Nguyễn Thị thì đâu có thưa kiện gì được. Nhưng mà họ nhắm đến các bạn, và ai trong cái sự việc đó, trong cái tình huống đó hiểu là cái ông A hoặc là bà A đó là được ám chỉ cho ai. Thì bằng cách này hòn qua màu luật pháp rất là dễ, luật pháp và không thể xử được những tình huống như vậy. Cái cách thứ hai đó hòn qua màu luật pháp là gì? Đó là người ở quốc gia A chửi bới chống đối người ở quốc gia B, mà nếu như hai bên chưa có hỗ trợ tư pháp, thì việc mà mình là công dân của nước A đi thưa một người công dân của nước B là rất là vất vả. Mà nhất là người Việt Nam đi thưa người ở Mỹ thì bó tay. Cái chi phí cho cái vụ thư kiện có khi nó lên đến là 100 ngàn, 200 ngàn mấy kim, nhất là những cái tội về vu khống. Tiền đâu để mình trang trải cho những cái chi phí này? Rồi mỗi lần ra tòa phải có mặt ở tại tòa, cho nên người ta lợi dụng vào cái điều đó. Ở nước ngoài người ta chống người trong nước, mục đích là để kiếm view và kiếm tiền thôi. Và nghĩ như vậy là họ thoát được cái nanh vuốt của luật pháp. Nhưng những người khôn đó như lại thiếu trí tuệ, họ lại quên đi rằng đó, bên cạnh cái sự chi phối của luật pháp ở nơi mình đang sinh sống như một công dân, thì mỗi người chúng ta còn bị chi phối bởi luật nhân quả. Luật nhân quả nó không có giới hạn biên giới, không có giới hạn thời gian, không có giới hạn tình huống sự kiện. Có thể là nó chưa trổ quả lúc này, nhưng mà 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là cuối một đời người hay là kiếp sau đó mới trổ, tùy theo tình huống. Và điều đó nó làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là nhân quả không có thật. Cho nên á, lời khuyên của câu tư tưởng này là đừng nên bận tâm xem những gì mà người khác đã chửi bới mình, quyền rủa mình, xúc phạm mình, nếu mình không phải là người sai. Thì coi những thứ đó nó làm cho mình phiền não, nghe những điều đó nó làm cho mình không vui. Mà mục đích của những kẻ xấu là nhấn chìm bạn trong cảm xúc khổ đau và bất hạnh. Cho nên chúng ta không phải mất thời giờ để ôm cái hận thù và trả đũa ai. Nếu luật pháp không làm việc đó thì luật nhân quả sẽ thay thế chúng ta làm việc đó. Còn bản thân mình đừng có thay thế luật pháp một cách tài lanh. Như trong phim Kiếm Hiệp của Trung Hoa, phim anh hùng của Hollywood Ấn Độ, hay là các phim anh hùng của Bollywood, xin lỗi, Hollywood Hoa Kỳ và Bollywood Ấn Độ, đó là những người anh hùng đó, người ta không cần nhờ luật pháp xét xử gì hết á, họ trừng phạt luôn kẻ ác, cái đó là phạm pháp nha. Phim thì cho phép, nhưng mà làm việc đó thật ở trong xã hội là phạm pháp đó. Có khi ở tù luật sư. Vậy bằng cách này đó thì các bạn sẽ không bị chìm đắm mình trong dòng cảm xúc tiêu cực và hủy hoại. Cái thời gian còn lại chúng ta dành cho việc thiện, việc nghĩa, việc công đức, việc phước báo, việc tu niệm, ngồi thiền, tĩnh tâm. Nó làm cho tâm mình minh mẫn, sáng suốt, an lạc, hạnh phúc. Thì giá trị thật của cuộc sống nó nằm ở chỗ này. Nếu các bạn thấy lời khuyên đó thích hợp và làm được, hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào.